Xin đọc tiếp.
Bên cạnh tử sàng, một bác sĩ đã được huấn luyện đầy đủ trong nghề chữa bệnh. Một ông già sắp chết, mắt đẫm lệ, giọng run run hỏi: "Ông có nghĩ rằng Thượng Đế sẽ tha tội cho tôi không?" Thời gian học tập y khoa hoàn toàn không chuẩn bị vấn đề tâm linh. Bác sĩ chỉ biết chữa thân xác, nên đứng đấy tê liệt, không đáp được sự kêu cứu tuyệt vọng của con bệnh, đang xin một lời để an tâm thở ra. Ta có thể giúp người khác tự cứu mình bằng cách khám phá sự thật trong chính họ. Suối nguồn của tuệ giác, lành mạnh, ngọt ngào, vẫn ẩn sâu trong chúng ta. Tuyệt nhiên ta không ép buộc phải tin. Chỉ với lòng thành thật bi mẫn, ta giúp mọi người đánh thức sức mạnh của họ, như đưa tay đỡ người sắp té.
Càng là bên giường người chết, thế thì có cái câu chuyện gì xảy ra? Ta có thể giúp họ bằng cách khám phá ra cái mà họ có đó mà họ không biết. Khám phá tức là bật ra cái mà họ có, một cái sự thật ở nơi họ mà họ không biết. Ấy thế, họ bây giờ họ thấy là họ chết. Chết nghĩa là tan rã, nghĩa là mất hết, không còn gì cả. Thế cho nên họ khổ sở. Thế thì ta có thể ta cứu họ được, thoát được cái khổ này bằng cách chỉ cho họ là họ chẳng mất cái gì cả, mà họ còn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Là chỉ cho họ thấy cái mà nó bây giờ nó gọi là chết, gọi là tan rã, gọi là mất đi ấy, thì toàn là cái hư vọng. Đấy, cái thân hư vọng bằng cơm gạo. Nó là đất thì phải giả về cho đất. Cái gì mà phải buồn, phải khổ khi nó tan rã. Thế cho nên chỉ cho họ cái sự thật. Thế thì họ sẽ tỉnh ra. Thì họ sẽ hết khổ. Thế cho nên ta có thể khiến cho họ tự cứu họ được. Thế họ tỉnh ra là họ đỡ khổ. Thì họ sẽ thấy là họ không mất gì hết. Da thịt xương này nó là cơm gạo, nó là đất thì bây giờ giả về đất. Còn cái tánh linh của họ, họ đâu có mất một tơ hào nào đâu. Thì bây giờ chỉ có một việc trở về nhận lấy cái tánh của mình. Mình đừng sống với cái vọng tâm nữa. Yên tâm đi, tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình đồng thể với Phật, lúc nào Phật cũng ở bên cạnh mình. Thế thì như thế họ sẽ đỡ khổ. Cái đấy họ sẽ khám phá ra cái tánh Phật, họ là cái sự thật ở ngay thân họ. Thế cho nên gọi là khám phá sự thật ở chính thân họ. Thì khi họ tỉnh được thì tức là họ có một cái suối nguồn tuệ giác. Tánh của họ là tánh linh, là tánh Phật. Nó là một cái sự giác, một cái tánh giác. Thế cho nên bây giờ chỉ cần tỉnh ra, sống với cái tánh giác, thì có hẳn cái này gọi là một nguồn suối. Cái trí tuệ nó sẽ chảy ra lợi ích suốt đời vị lai, thọ dụng không lúc nào cùng tận. Thế gọi là suối nguồn tuệ giác. Nếu họ nhận được cái tánh Phật của họ, cái suối nguồn này lành mạnh. Sao lại bảo cái tánh tuệ giác là lành mạnh, còn cái vọng tâm là cái ác khổ? Tại sao? Bởi vì cái chân tâm ấy, ai mà sống với cái chân tâm ấy, là hiền, là thánh, là an vui vĩnh viễn. Còn bây giờ không biết, cứ sống với cái vọng tâm, nó mới đưa vào luân hồi, nó mới đưa vào địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, chịu bao nhiêu sự khổ. Thế cho nên cái chân tâm ấy là suối nguồn lành mạnh. Còn cái vọng tâm của chúng ta đó, nó mới là gốc khổ đau. Mà mình không biết, mình lại cứ sống với cái vọng tâm. Thế cho nên bây giờ chỉ cho họ nhận được cái tánh Phật là suối nguồn lành mạnh, là đường lên cảnh giới thánh hiền. Cho nên sung sướng, nó ngọt ngào. Mà cái này ai cũng có, chỉ vì quên nó thôi, cho nên gọi là nó vẫn cứ ẩn nóng ở chúng ta. Vì không biết đến nó cho nên thành ra nó mới ẩn, nó mới nóng. Để biết chúng nó, biết được đến tánh Phật, bây giờ quay về sống cái tánh Phật của mình. À. Tiếp.
Tuyệt nhiên ta không ép buộc phải tin.
Thôi, nghĩa là thế nào? Nếu mà bắt người ta, buộc người ta thì người ta sẽ bực bội. Ta phải tìm cách mình nói cho người ta hiểu. Có thể nói thế này người ta chưa nhận ra, mình lại tìm cách mình nói cách khác. Nói làm sao cho người ta khỏi được lòng tin, mà ta nhận được cái tánh của người ta. Chứ đừng có bắt người ta phải tin. Nếu anh mà không tin như thế thì anh là đồ ngu. Anh phải tin như vậy, thế thì không được. Cái người này là lúc người ta sắp chết rồi. Mình không có được đem cái chuyện ra điều nó là sự thật cho mình. Đem cái uy quyền, mình tin rồi mình ép buộc người ta tin thì không. Mình nói làm sao, mình chỉ cách này người ta chưa hiểu. Thì mình lại liệu lời. Chứ đừng có nói dồn một lúc 2-3 giờ đồng hồ cho người ta toát mồ hôi rồi thì cũng không được. Nhớ là lúc bây giờ là cái lúc người ta mệt mỏi. Cho nên mình là cái người ở bên cạnh. Mình phải tìm thời, tìm lúc mà thuận lợi. Thế thì mình nói mình giảng. Thế cho nên không gì hơn là nói là giảng ngay từ bây giờ đi. Mỗi ngày nghe một tí, thế dần dần nó quen tai. Chứ đợi đến lúc cuối cùng thì cũng thật khó đấy. Thế nhưng mà cái lúc cuối cùng ấy, thì người ta lại dễ tin. Bởi vì lúc bây giờ người ta buông hết mọi sự. Cho nên có khi mình nói, nếu mà mình là cái người thật hiểu thì mình nói người ta hiểu. Còn như bây giờ cứ kiểu nói như nói tràng gian đại hải những chuyện ở trên đây, không nói thẳng vào cái sự việc cho người ta thì người ta không thể tin nổi. Mà thấy người ta không tin thì lại bực mình, rồi dằn vặt. Thế như thế thì không nên. Những người như vậy thì không có nên làm người an ủi cái lúc cuối cùng. Phải có một cái khả năng đấy. Chứ không phải là ai làm cũng được đâu. Phải có một cái khả năng dịu dàng, uyển chuyển, thông minh, biết cách nói. Mà chính mình người ta phải thật sự rõ biết, rồi lại biết cách nói cho người ta. Mà phải nói một cách thông minh. Chứ đừng có ấn mà người ta bắt người ta phải tin. Thì nói như, nếu mà như vậy ấy, thì mình sẽ làm người ta bực bội. Mà cái giờ cuối cùng cái bực bội này ấy, đưa người ta đi về địa ngục. Chứ không những là nó đi xuống cõi làm ngã quỷ với bảng xanh. Người ta cáu, thế rồi người ta đâm ra phỉ báng. Thì lúc bây giờ mình là cái người độc ác nhất. Không còn cái độc ác nào ở. Cho nên phải lượng sức của mình. Đừng có cái thói loe xoe. Bà đâu nói đấy. Rồi đến rồi cứ ngồi nói tràng giang đại hải. Mà chính mình chẳng hiểu gì. Cái này nguy hiểm lắm. Cẩn thận lắm. Muốn làm phước, trước hết phải là người có trí tuệ. Thế cho nên tuyệt nhiên, chớ có cái thói ép buộc người ta phải theo mình thì không được. Tiếp. Chỉ với lòng thành.
Chỉ với lòng thành thật bi mẫn, ta giúp mọi người đánh thức sức mạnh của họ, như đưa tay đỡ người sắp té.
Nghĩa là thế này. Cái người mà muốn hộ niệm phải có 2 điểm là cái gì? Hai là phải bi mẫn. Phải có 2 điểm cần nhất. Thành thật, chứ không phải là nói liến thoáng để phô trương cái giỏi của mình. Mà đây là thành thật, biết sao nói vậy. Mà nó, bởi vì mình đã thấy rõ được cái tánh Phật, cho nên mình muốn cho người ta nhận được cái đó. Thành thật mà nói. Với cái tâm mà đã thành thật thì tự nhiên lúc bây giờ mình có cách thức, mình nói phải có 2. Thành thật với thương xót bi mẫn, tức là xót thật sự cái người chết, thương thật sự cái người chết, chứ không phải thương ở đầu môi đầu lưỡi, mà thật sự thương. thì phải, khi mà đã thành thật thì cảm thông, dễ hiểu nhau, dễ cảm thông. Mà mình xót thương người ta thì tự nhiên mọc ra ba đầu sáu tay, có cái phương pháp để cho người ta, để chỉ cho được cho người ta, nói cách này, nói cách khác, nhưng mà nói với cái sự thông minh cho người ta hiểu được, chứ không phải là nói tràn mà được. Đấy. Thì ở đây Ngài Tổ dạy chúng mình phải có hai điểm. Điểm thứ nhất là xót thương thật sự. Điểm thứ hai là thành thật. Chính mình ấy, mình rất là tin cái tánh Phật, cho nên mình chỉ cho người ta để người ta cũng tin được cái tánh Phật. Thế thì ta giúp cái người này đánh thức được cái sức mạnh của họ. Nghĩa là thế nào? Đấy. Thì họ sẽ có, đây là họ sẵn có một cái sức mạnh. Nếu mà họ tin cái tánh Phật của họ vẫn thường trụ bất động, vô lượng quang, vô lượng thọ, đưa họ về cảnh giới thánh hiền, rời hết những cái sai quấy mà nguy hiểm đọa lạc, thì họ thấy cái đường giải thoát. Thế thì như vậy là chỉ cần là họ tin cái sức, cái tánh Phật của họ thôi. Cho nên đây gọi là đánh thức của họ dậy, để họ nhận lấy cái sức mạnh của họ. Ra những cái gì mà họ mất ấy, thì toàn là những cái hư vọng không đáng tiếc, mà họ tự họ lại có một cái nguồn suối an ủi, một cái đường đi về cảnh giới thánh hiền. Thế như vậy thì đó là họ đầy đủ rồi. Bởi vì họ đang tiếc cái thân, tiếc gia đình, tiếc danh giá, tiếc thế lực, tiếc tiền của, bao nhiêu thứ một đời họ lo lắng mà bây giờ họ không được, thì họ tiếc. Thì bây giờ mình chỉ cho họ biết những cái toàn là hư vọng. Mà cái mà họ có đó là cái tánh Phật ấy, thì họ sẽ xài được mãi mãi vô cùng. Họ cứ lên được. Nếu họ trở về nhận sống với cái tánh Phật, sám hối hết những cái lỗi lầm đã qua, trở về tánh Phật, ấy thế là họ bước lên đường hiền thánh, ấy thế là sự an vui vĩnh viễn. Thế nếu họ nhận được ra như thế thì cái an vui thì họ vốn vẫn có, chỉ cần họ nhận lấy thôi. Tập tiếp.
Sự hiện diện của ta vào cái lúc dễ tổn thương nhất, gây cấn nhất này thực vô cùng quan trọng. Người sắp chết đã rũ bỏ những mặt nạ, những nông cạn của sự sống hàng ngày. Vì vậy họ cởi mở hơn, nhạy cảm hơn và rất chán ghét những giả dối. Ta hãy thiền quán hoặc cầu nguyện, tưởng như ánh sáng Phật đang ở trên đầu người chết, thanh lọc ác nghiệp quá khứ, làm dịu những đau đớn hiện tại và giúp cho họ giải thoát bình an. Cần nhớ rằng, nếu ta không có cảm hứng, thì rất khó gây cảm hứng cho người.
Dạy chúng ta cái gì? Thì ấy sắp chết, mà ta có mặt bên cạnh đó. Thế. Thì cái tại sao cái này gọi là cái lúc này là lúc dễ tổn thương nhất? Cái này chúng ta động một chút là họ mất lòng ngay, họ tủi thân ngay. Vì cái lúc này là cái lúc mà ta khổ vô cùng. Thế chúng ta vô ý một chút thôi thì người ta bị tổn thương cái tinh thần của người ta. Người ta đau đớn, người ta khổ não lắm. Bởi vì người ta đã khổ quá rồi. Thế nếu chúng ta không cẩn thận, không tế nhị, không khôn ngoan, chỉ một chút cái nét mặt của chúng ta hay một cái lời nói nhỏ mà vô ý một cái cách thức thế nào đó, thế là khiến cho họ mất lòng là họ không có nghe nữa, dễ tổn thương lắm cái lúc này. Và gây cấn nhất là cái lúc này. Sao gọi là cái lúc gây cấn? Cái người ấy người ta đã khổ quá rồi, mà mỗi một giờ phút của người ta là quan trọng vô cùng, không thể nào mà bạc vàng nào mà mua lại được cái giờ phút này, để mất thì giờ đi qua là người ta vĩnh viễn chậm luôn. Cho nên cái lúc này là cái giờ phút gay cấn, cái giờ phút khó khăn nhất. Thế vậy vô cùng quan trọng là làm sao? Này ấy, nếu một lời nói của mình mà đánh thức được người ta, thì người ta lên cảnh giới thánh hiền, vĩnh viễn bình an sung sướng. Mà cái người hộ niệm mà vô ý hay là không biết cách, làm tổn thương người ta bực bội, người ta khó chịu, ấy thế là đưa người ta xuống địa ngục cũng vĩnh viễn. Người ta mà lên thì phúc của mình cũng vô cùng, mà người ta xuống thì tội của mình cũng không cùng. Chứ không phải lúc bây giờ là cái lúc để loe xoe mà ngồi mà nói chàng cung mây đi, mà cái lúc này là cái lúc phải thành thật, biết thì hãy nói mà không biết thì chớ có nói. Cho nên cái giờ phút này là giờ phút quan trọng lắm. Chỉ còn có 15 phút nửa giờ là cùng thôi, rồi vĩnh viễn biệt ly. Người ta đi lên cái cảnh giới hoặc là lên vĩnh viễn hoặc xuống vĩnh viễn, thì chúng ta phải thế nào đây? Cho nên gọi là giờ phút quan trọng lắm. Kia, cái mặt nạ là những cái giả dối, những cái thói xã giao. Có nhiều người mà mình ghét rõ ràng, nhưng mà gặp người ta mình đon đả, mình ngọt ngào nói chuyện cho xong để cho mình đi đường mình. Cái đó là mình đeo một cái mặt nạ giả vờ tử tế. Thế cái người này, cái lúc này giờ phút người ta ít lắm, ta không có thì giờ để xã giao, để hão huyền nữa. Đừng đưa những cái bà khách tới để mà hỏi thăm vua tích sự nữa. Cái giờ này không có thì giờ ấy nữa. Cho nên bao nhiêu khách tới đuổi ra hết, để cho cái người nào chân thật đến mà để giảng pháp giảng đạo thì mới cho vào. Giờ này là giờ người ta không chịu đựng nổi, vì người ta còn có vài phút nữa sống thôi, mà bắt người ta tiếc cái ông này, tiếc cái bà kia, toàn những hão huyền cả. Cho nên giờ phút này ấy, thực sự cái người ấy người ta muốn buông hết mặt nạ, ta không muốn đãi ai, tiếp ai đâu. Cho nên đừng hão những cái khách hàng xóm. Người Việt Nam mình hay có một cái thói rất là độc ác, thỏa mãn cái hão huyền của mình để ra điều ta đi thăm đây, ra điều ta nhân nghĩa đây. Đấy, vào cứ thì người ta đau đấy, người ta chết đến nơi rồi, còn có mạnh không, khỏe không, bà yếu đấy à, bà đau đấy à, đến những cái vô tích lịch sự như vậy. Cho nên mà cần nhất là đuổi hết những các khách khứa bà hão huyền đi, chỉ để những vị nào có khả năng giác tỉnh được cho người ta thì hãy tới. Cho nên buông hết. Cái lúc này là lúc người ta sốt ruột lắm, vì người ta còn có vài phút nữa thôi, làm sao mà còn đeo mặt nạ với thế gian được nữa. Thế nhưng mà lúc này là lúc, chính là lúc cởi mở. Cho nên bên đạo Gia Tô, cái lúc lâm chung người ta có đức cha hay là các vị mà về tinh thần tới để rửa tội, để an ủi, để hộ niệm. Bên đạo Phật của mình thì cũng có những các vị để cầu an cầu siêu, nhưng mà số đông là chỉ biết cầu an cầu siêu, còn đối với cái tinh thần của cái người bệnh thì lại không mấy người để ý đến. Mà đây là một cái thiếu sót lớn. Nhưng mà bởi vì tại làm sao mà thiếu sót? Bởi vì khó lắm, chúng ta làm không nổi. Thế cho nên thành ở đây. Để cái lúc này là lúc họ cởi mở. Nếu mà được cái người thân, được cái người họ tin, thì họ sẽ phát lộ hết những cái lỗi lầm trong đời của họ, và họ thành thật, họ tỏ lộ cái tâm tinh thần của họ, cái tâm hồn của họ. Họ cởi mở, nhưng mà họ lại nhạy cảm hơn. Nhạy cảm là thế nào? Dễ hiểu. Mình mang đạo Phật, mình nói họ dễ tin, họ dễ hiểu. Bởi vì cái tâm của họ lúc này chỉ cầu sám hối những cái sai quấy, và cầu làm sao mà thoát khổ thôi. Cho nên họ lại dễ hiểu. Nhưng mà có một điểm ấy là họ chán ghét những cái giả dối lắm. Vì họ có thì giờ để chịu đựng những cái chuyện này nữa không? Thế cho nên họ chán ghét lắm. Mà nếu mình cứ đưa những cái này tới cho họ, thật là thương tâm. Mà người Việt Nam mình thì lại cứ cho cái này là cái tốt. Cái lúc cái giờ người ta sắp chết thì người này túm lấy nói một câu, người kia túm lấy nói một câu, mà chả đầu đuôi xuôi ngược gì cả, để phí cái thời giờ cuối cùng của người ta. Xin đọc tiếp. Trong cái lúc gặp cái người cuối cùng ấy, chúng ta hộ niệm bằng hai cách. Một ấy, những người hàng ngày vẫn tu thiền thì dùng thiền quán để giúp. Còn những người hàng ngày tu tịnh độ thì niệm Phật cầu nguyện cho người ta. Thế thì ở đây nói cái chuyện, đây nói cái chuyện người tu thiền quán thì làm thế nào, làm gì cái lúc bấy giờ. Ở đây thì tổ dạy rằng có cái người hàng ngày tu thiền thì cái lúc lâm chung đem thiền quán mà hộ niệm cho người chết. Còn cái người hàng ngày tu tịnh độ thì lúc lâm chung đem câu niệm Phật mà cầu nguyện cho người chết. Thế thì hoặc là thiền quán hoặc là niệm Phật để cầu nguyện đều quý, đều tốt. Thế thì đây nói thiền quán là làm gì lúc bấy giờ. Ở đây nói rằng tưởng như ánh sáng Phật đang ở trên đầu người chết. Chắc là quý cụ cũng nhớ ở trên cái bài ân sủng đó, tổ đã dạy trước cái phương pháp rồi, là ta phải chọn một bức ảnh của Phật hay là một bức ảnh của tổ cũng được. Thì như Việt Nam mình thường là có bức ảnh của Đức Phật Di Đà. Thì chúng ta phải tập, mà tập nhiều, tập đã thuần thục cơ, thì ta phải tập từ lâu rồi. Điểm thứ nhất, chúng ta thấy cái ánh sáng màu trắng từ trán của Phật hòa đến cái trán của chúng ta, thì để thanh lọc hết những các cái ác nghiệp về thân, rồi ta lại thấy cái ánh sáng màu hồng từ ở yết hầu của Phật tỏa đến yết hầu của chúng ta để thanh lọc những cái tội của gì? Của khẩu nghiệp, tức là cái miệng. Đấy. Rồi chúng ta lại thấy cái ánh sáng màu lưu ly từ tim của tổ của Phật mà tỏa đến tim của ta để thanh lọc hết những tội của ý niệm. Để ở trên này cái bài ân sủng ấy, tổ đã dạy kỹ càng cái pháp môn này rồi. Cho nên tới cái lúc này ấy, cái người mà muốn mang cái thiền quán này ấy, mà giúp người chết ấy, thì phải tập cái bài ân sủng ở trên ấy, thật kỹ. Thế đến cái lúc này thì chỉ việc ngồi an định ở bên cạnh người chết, rồi tưởng cái ánh sáng từ trán của Phật, để sẵn cái ảnh của Phật đấy, rồi ngồi tưởng cái ánh sáng từ trán của Phật sẽ tỏa đến trán cái người chết này và tiêu thanh lọc hết những tội về thân nghiệp. Rồi lại tưởng cái ánh sáng đỏ từ yết hầu của Phật tỏa đến yết hầu cái người chết này để thanh lọc hết tội về khẩu nghiệp. Rồi cái ánh sáng từ tim của Phật lại tỏa đến cái lồng ngực của người này để thanh lọc hết những các tội về ý nghiệp. Rồi lại thấy ánh sáng của Phật, toàn thân Phật tỏa khắp toàn thân cái người chết, để những tội lớn, tội nhỏ, tội trong, tội ngoài, bao nhiêu những cái ác duyên tan hết cho người ta. Thế là dùng cái tâm tưởng của mình mà khiến cho cầu nguyện. Đây gọi là cái bài này gọi là bài ân sủng, tức là dùng cái tâm tưởng mà cầu nguyện thần lực Phật đến đối với cái người chết này ấy, là cứu vớt cho người ta giải thoát hết những tai nạn. Và dĩ nhiên khi đã thoát hết được tai nạn rồi thì thì cái toàn thân người ta là ánh sáng, ta theo ánh sáng của Phật, người ta đi về cạnh Phật. Thế thì cái vị này người ta không cầu nguyện bằng như chúng mình, bằng cái tâm niệm, bằng cái niệm, mà người ta cầu nguyện bằng cái tâm linh, bằng cái năng lực, cái quán tự. Thế thì đấy, cho nên đây tổ mới dạy thanh lọc hết ác nghiệp quá khứ để làm dịu đau, những cái đau hiện tại, giúp cho cái người này được bình an, giải thoát. Đấy. Thế đây tổ lại dặn dò thêm, nếu mà cô chưa có cái tập luyện đến nơi đến chốn, cô chưa thành thật tu hành cái pháp môn này, thì chẳng thể nào mà cô giúp được người ta cái lúc lâm chung cả. Đấy. Cho nên mình bây giờ trong lúc sống phải luyện cái bài ân sủng này thật kỹ, lúc bây giờ mới có thể làm được cái pháp này. Thế còn nếu chúng ta mà tu về tịnh độ thì chỉ cứ giản dị, đem cái tâm thành thật niệm Phật cầu nguyện cho người ta, thì người ta cũng theo mình, người ta Nam Mô A Di Đà Phật, người ta niệm Phật để người ta tự giải thoát. Đọc tiếp.
Tập trung nghiêm cẩn tinh thần, an trụ vào tự tánh, để cho ánh sáng tự tánh tỏa sự bình an khắp không khí. Lịch đại tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm trong việc này, đều bảo đảm hiệu lực của cầu nguyện và sự hiện hữu của chư Phật. Ở cạnh người sắp chết, sự tu tập càng có năng lực. Người chết cũng thật sự phấn khởi trên con đường hoán cải. Người chết nhạy cảm về tội lỗi hối hận. Ta cần chịu khó lắng nghe và công nhận những gì họ nói để họ trút tất cả ra. Đợi lúc thích hợp, nhắc đến Phật tánh. Đau đớn thể xác là trả nghiệp cho xong. Nhắc đến những đức hạnh, những việc làm hữu ích lúc sinh thời, làm sao cho tinh thần họ được an lúc cuối cùng. Bác sĩ nên cầm tay và bảo ông già: lầm lạc là con người, tha thứ là Thượng Đế. Bản chất của Thượng Đế chính là tha thứ, nên ngay khi ta cầu sám hối thì tha thứ đã ở đó rồi. Vậy muốn về với Thượng Đế, hãy làm như Thượng Đế, dọn sạch tâm ta, không để một dấu vết của phiền hận oán ghét. Trước và trong khi chết, tùy thói quen của người chết, thiền định, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, quán tưởng, vân vân, pháp môn nào cũng lợi ích vì khiến họ trở về chân tâm, cũng là về với Phật.
Cứ có hai việc là tu, người tu thiền và người tu tịnh độ. Ở đây tôi cứ nói, bởi vì chỉ có hai cái pháp môn ấy là quan trọng nhất, cho nên tổ nói về hai cái pháp môn ấy khi mà hộ niệm cho người sắp chết. Thì nói về cái pháp môn của người tu thiền trước. Người tu thiền lúc bây giờ ngồi bên cạnh người chết nên làm gì? Điểm thứ nhất, an tĩnh cái tinh thần, tập trung nghiêm cẩn. Nghĩa là trang nghiêm, kính cẩn, tập trung cái tinh thần của mình lại, an trụ và tự tánh của mình. Tức là sống trở về, buông hết vọng tâm, mà trở về cái chân tâm bản tánh, để cho cái ánh sáng của tự tánh của mình ấy, nó tỏa cái sự bình an ra. Thì nương cái lực của mình ấy, mà cái người chết được nhờ cái năng lực của cái tánh Phật. Cho nên lúc bây giờ cái người tu thiền, cho nên chẳng những cái đám tang của người tu thiền, đi sư lý nhà mình đi giữ đám tang, về bảo vui rồi lạnh lùng tẻ ngắt. Bởi vì đám tang của người ta vắng lặng, không có một tiếng động, bởi vì ai nấy người ta nhập thiền, người ta nhập bệnh. Em đi sư về bảo tẻ ngắt. Còn đám tang của tịnh độ của mình thì om sòm vui. Thì bởi vì lúc bây giờ những các vị ở bên thiền thì người ta lại kiêng hết sức, những cái om sòm om tỏi người ta kiêng lắm. Thế cho nên các ngài phải nghiêm cẩn tập trung cái tinh thần này, an định và tánh Phật. Rồi từ cái tánh Phật của mình ấy, có một cái năng lực, một cái ánh sáng đấy, tỏa cái sự bình an khắp không khí. Cái sự bình an này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái người bệnh, cái người chết. Cái người chết sẽ nương vào cái năng lực bình an này mà trở về cái sự bình tĩnh, an ổn. Cái đấy là nói chuyện các vị thiền người ta hộ niệm như thế. Còn mình thì không có thiền, thì lịch đại tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm trong cái việc này. Thì ngày thì các tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm. Đối với những người không biết thiền định như chúng mình, thì ngài dạy bảo đảm cái hiệu lực của cầu nguyện. Các tổ bảo đảm là chúng ta dốt không biết thiền thì cứ nhất tâm niệm Phật cầu nguyện, bảo đảm là có hiệu lực, là điểm thứ nhất. Rồi các tổ lại bảo đảm với chúng ta là cứ tin chắc đi, Phật đang đứng tại đây. Đấy, cái sự hiện hữu của chư Phật, tức là Phật vẫn đứng tại đây. Mình không biết thiền thì mình cứ cầu nguyện đi. Các tổ bảo đảm cái việc này đắc lực mà lợi ích lắm. Các tổ bảo đảm hai việc. Việc thứ nhất là Phật có mặt ở đây. Việc thứ hai là mình cầu nguyện nhất định là có đắc lực. Thế nào cái người lâm chung cũng được ích lợi. Đây là lời của các tổ. Cái chúng mình ấy, là người hàng ngày ấy, có lơ là chăng nữa, nhưng mà đến cái lúc này ấy, người ta chết ở trước mặt mình, mà nếu mình thành tâm mình muốn giúp cho người ta thì mình có nhất tâm niệm Phật không? Thế cho nên chính cái tu của mình ấy, lúc này đắc lực lắm. Chẳng những cái người chết được lợi, mà chính chúng mình ấy, thấy người ta chết mà mình vội, mình thương xót thật sự, thì mình nhất tâm mình niệm Phật cho người ta. Cho nên chính cái tu của mình được lợi lắm. Thế là chính cái người hộ niệm cũng đã tăng đức, tăng tuệ, tăng phúc. Mà cái người chết thì lúc bây giờ người ta phấn khởi trên con đường hoán cải. Nghĩa là lúc bây giờ người ta không nói, nhưng mà thực sự người ta sám hối hết những các cái lỗi lầm đã qua, để người ta một lòng người ta theo Phật. Cái những cái gì mà họ giữ ở trong lòng thì bây giờ cho họ nói hết, cho họ hả đi. Thế cho nên mình phải có cái nhẫn nại, đừng có người ta nói mình cứ gạt đi, mà để cho người ta nói, để cho người ta thổ lộ hết, người ta phát lộ những cái lầm lỗi một đời, người ta được nói ra nó hả đi. Thế để tự người ta, cho người ta có cái sám hối. Thế đây khuyên mình phải nhẫn nại, bình tĩnh mà lắng nghe, mà lắng nghe với một cái tâm thiết tha chân thật, chứ không phải là tỏ một cái dáng điệu khó chịu, nhẫn chịu đứng ngồi trước ngồi đấy, mà tỏ là mình thành thật muốn giúp người ta cởi mở, buông hết, thổ lộ hết những cái gì cần phải nói cho người ta hả dạ. Thế cho nên lúc bây giờ cái người hộ niệm ấy phải có một cái sức kiên nhẫn. Nhiều khi họ nói những cái mà mình cho là bâng quơ thì cũng phải kiên nhẫn để cho họ nói hết, cho họ thật, cho coi như là họ hả dạ đi đã. Thế xong rồi thì mình lựa cái thời giờ mà mình giảng cho họ những cái vu vơ hão huyền ấy, đều là những cái bây giờ là lúc đã hết rồi. Mà họ nên nhớ đến cái tánh Phật của họ. Thế là điểm thứ hai. Đấy. Thế rồi an ủi. Đây an ủi cách nào? Nói cho họ biết họ đang chịu đau. Cái đau hiện tại, cái thân này thì không phải là cái vô ích đâu. Đây là mình trả hết nợ ở đấy. Nên mừng. Đấy. Mình đau trước kia trong một đời, mình đã có những lời nói đau đớn cho người khác, mình đã có những việc làm oan ức cho người khác, thì những cái khổ mình đã gieo, bây giờ cái sự đau đớn của xác thân đây là để mình trả cái nghiệp ấy. Vậy mình chịu đựng cái đau này với sự vui mừng là mình đã quét sạch những cái ác cũ của mình, đền những các cái tội của mình. Thế là để an ủi người ta. Thế rồi nhắc đến những cái đức hạnh của người ta. Cái lúc này là lúc mình nên tìm trong đời sống của cái người ấy đã làm được cái việc gì lành, nhưng mà phải thành thật, chứ không phải bịa ra mà nói. Tìm những người ấy trong lúc sống, người ta đã có những cái lành, hay là có những cái đức hạnh, cái tính nết tốt, những cái điểm lành, điểm hay, thì mình nói để cho người ta mừng, cho người ta biết là người ta có chỗ nương cậy. Đấy, cái tâm, cái bao nhiêu những cái điều lành ở trong một đời vừa qua chính là những cái mà nương cậy cái lúc này. Lúc này là lúc phải dựa đến những cái ấy để mà thoát, để giải thoát những cái khổ não. Cho nên lúc này mình nhắc đến những cái ấy để cho cái người người ta mừng là một đời, một đã qua, người ta đã cũng có cái chỗ nương tựa để bây giờ người ta ra đi khỏi phải gặp những sự không may. Thế là nhắc đến đức hạnh cho cái người, những người của người ấy, nhắc đến những cái việc làm ích lợi mà lúc sinh thời người ta đã làm, thế để cho tinh thần của họ được an cái lúc cuối cùng, họ đỡ sợ hãi, họ biết rằng trong đời họ đã có làm những cái việc lành, nhớ đến những cái việc lành thì họ yên tâm. Tay mà bảo ông già là cái chuyện thế nào nhỉ? Cái chuyện ban nãy cái đây tổ mới khuyên cái ông bác sĩ cái lúc ấy và trường hợp ấy thì nên làm thế này này. Vậy nên cái ông bác sĩ nên làm thế nào? Trước hết là nắm tay ông già. Thế nắm tay ông già để làm gì? Để tỏ cái tình thân mật, không khinh người ta là người đã làm xấu, làm ác. Ông này hẳn có tội nặng trong đời, cho nên bây giờ chết nhắm mắt không nổi. Đây là đối với một người theo đạo Gia Tu, người ta cầu, người ta nghĩ đến Thượng Đế. Chúng ta theo Phật, lúc bây giờ đừng bảo người ta là không có Thượng Đế, chỉ có Phật thôi. Cầu tịnh niệm Phật đi, có nên giả nhờ người ta thấy không? Nên tùy thuận cái tin tưởng của người ta. Người ta tin Thượng Đế thì mình nói tới Thượng Đế, mà người ta tin Phật thì mình nói tới Phật. Chứ đừng có gạt cái đạo giáo của người ta, rồi nhét người ta, bắt người ta phải tin đạo Phật của mình. Đó là một cái vụng về lớn của người hộ niệm. Cái người hộ niệm phải quên mình, quên tất cả để tùy thuận cái người sắp chết. Người ta tin Thượng Đế thì mình phải nói tới Thượng Đế cho người ta. Thế còn chúng ta là theo đạo Phật thì mình nói đạo Phật với cái người theo đạo Phật. Ta theo đạo nào lúc bây giờ mình tùy thuận cái tin tưởng của người ta, chứ không phải là cái lúc mà mình gạt ý kiến của người ta đi rồi mình nhét cái lòng tin mình vào cho người ta. Cái đó là một cái vụng về lắm. Thế cho nên lúc này cái ông bác sĩ nên nắm tay để tỏ cái tình thân ái với cái người đau, cái người tội lỗi ấy, rồi bảo rằng lầm lạc là con người, tha thứ là Thượng Đế. Chúng ta ấy thì lầm lạc, còn đã gọi là Phật, đã gọi là Chúa, đã gọi là Thượng Đế thì các ngài chỉ có một lòng tha thứ thôi. Bản chất của các ngài là tha thứ. Thế cho nên hễ chúng ta mà tự thấy cái lỗi lầm, tự biết ăn năn thì Thượng Đế đã tha thứ rồi. Bởi vì bản chất của Phật là từ bi, là cứu độ chúng ta. Chỉ bởi vì chúng ta không chịu quay về thì các ngài đành. Chứ bây giờ mình nhớ đến ngài, mình niệm đến ngài thì thế nào các ngài cũng tiếp dẫn mình về cực lạc.